này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành,
còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui tung bày,
nhìn là cuộc ngày mai
học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành, con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy,
mình là vật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Hàng Phật tử chúng con rất hữu duyên hôm nay đầy đủ duyên lành với sự hứa cả của thầy gọi lãnh sư đã chúng tức công lâm nơi đây vào giờ này, đạo tràng chúng con được sang nghiêm trọng thể, chúng con đi đầu cung thỉnh thường tòa hoan hỷ đăng pháp tòa để ban bố cho hàng Phật tử chúng con những lời phát nhũ tâm chuyến tình tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Trên thượng tòa giảng sư đã thì từ hứa cả hàng Phật tử chúng con đi đầu đến lễ cúng dường tam bái.
Phật ngưỡng cung kính bái bạch trên thượng tòa pháp sư, kính bạch thầy trụ trì, quý sư cô, kính thưa chư thiện nam tín nữ Phật tử về tham dự khóa tu an lạc một ngày ở tại đạo tràng chùa Hê Lâm sáng hôm nay. Sáng hôm nay thật là một điều hoan hỷ vô cùng đối với đạo tràng của chúng ta. Thượng tòa pháp sư đang tọa ở trên bàn chứng minh. Thượng tòa mặc dù công việc Phật sự rất là nhiều ở các trường đại học, nhất là trường học Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bởi vì thương tưởng đến sự khẩn cầu của đại đức trụ trì và cũng như sự khát khao khát ngưỡng nghe pháp của toàn thể Phật tử của chúng ta, hôm nay thượng tọa cũng đã nhận lời thỉnh cầu của thầy trụ trì cũng như toàn thể đạo tràng của chúng con. Thượng tọa cũng đã không ngại đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan, mà thượng tọa cũng đã sắp xếp mọi công việc để về đây thuyết giảng cho hàng Phật tử của chúng con một bài pháp ý nghĩa để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu tập theo giáo lý của Đức Phật Đà. Và giờ đây trên bàn chứng minh Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Viên Trí, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa cũng đã nhận lời thỉnh cầu của ban tổ chức về đây để thuyết giảng cho buổi lễ hôm nay. Toàn thể đạo tràng chúng ta hãy cho một tràng pháo tay. Và trên bàn chứng minh, chúng tôi xin được giới thiệu đến toàn thể Phật tử của chúng ta, Đại Đức Thích Đồng Lượng, trụ trì chùa Hê Lâm của chúng ta. Xin cho một tràng pháo tay. Và trên bàn chứng minh cũng như là thính pháp hôm nay, có nhiều vị sư cô cũng về đây chứng minh cũng như là tham dự thính pháp trong buổi thuyết giảng hôm nay. Xin đạo tràng chúng ta hãy cho một tràng pháo tay. Và đặc biệt hôm nay có hơn 150 Phật tử cũng đã về đây thính pháp cũng như là tu tập an lạc một ngày tại đạo tràng chùa Hải Lâm. Toàn thể đạo tràng chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh cho một tràng pháo tay thật là to. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đi vào buổi giảng hôm nay, thời gian vàng ngọc của Thượng tọa, vì vậy mà chúng con xin được cung thỉnh Thượng tọa hoan hỷ khởi thân niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được cung thỉnh Thượng tọa Pháp Sư An Tọa và cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni An Tọa, và mời toàn thể đạo tràng của chúng ta cũng đồng an tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Và giờ này bao trái tim của người Phật tử của chúng con đang đón nhận những pháp âm vi diệu của Thượng tọa, và giờ đây để đi vào buổi giảng, chúng con xin được cung kính cung thỉnh Thượng tọa bắt đầu buổi giảng hôm nay. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức trụ trì chùa Hê Lâm, kính bạch chư Đại Đức Tăng, chư Đại Đức Ni, kính thưa quý Phật tử, hôm nay quý vị lại về tại chùa Hê Lâm để tu học một ngày một đêm an lạc. Và chúng tôi lần đầu tiên có cơ duyên về tại cái chùa dễ thương này để kính viếng, để kính lễ Phật, thăm chư tăng và có một thời chia sẻ pháp thoại với Phật tử. Lời đầu tiên tôi thành tâm cầu Đức Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng sẽ gia hộ cho ngôi bảo từ Hoa Lâm này, cho thầy trụ trì và cho tất cả quý Phật tử luôn được an lạc và luôn được chư Phật che chở. Ngôi bảo từ này sẽ mỗi ngày một phát triển, sẽ trở thành một cái nơi nương tựa tâm linh cho Phật tử tại địa phương nói riêng và Phật tử trong tỉnh nói chung. Thưa quý Phật tử, với chủ đề là một ngày an lạc, quý vị đến đây để tu. Và quý vị đang có khổ đau không mà đến đây để cầu an lạc? Quý vị có khổ đau không? Tôi hỏi thử, có ai có khổ đau không mà về đến đây để cầu an lạc? Dĩ nhiên thưa quý vị, sinh trong đời này là khổ, và không ai không khổ. Giàu cũng khổ theo kiểu giàu, nghèo cũng khổ theo kiểu nghèo, đẹp thì khổ theo kiểu đẹp, mà xấu thì khổ theo kiểu xấu. Rồi là mỗi gia đình dù thế nào đi nữa thì cũng có những tâm sự vui, và bên cạnh đó có những tâm sự buồn. Cuộc đời thật là nhiều rắc rối, cho nên chúng ta có nhiều cái lo toan, có nhiều cái suy nghĩ, có nhiều cái bận rộn. Vì vậy ít khi chúng ta có những giờ phút an lạc. Và vì vậy quý vị đến chùa để cầu an lạc. Đừng tưởng rằng chỉ có quý vị mới là đến chùa để cầu an lạc, mà mọi người đến chùa như chúng tôi đây cũng có những cái giờ phút thật an lạc nhờ đến chùa. Không chỉ chúng tôi, mà quý vị nhớ ngày xưa có một vị tổ tên là Huệ Khả, tức là ngài nhị tổ của chúng ta. Ngài là một trong những vị triết gia nổi tiếng của Trung Hoa, và ngài rất giỏi về triết học khẩm lạc. Ngài là một người được mệnh danh là bậc triết gia thời đó, ngài tên là Thần Quang. Tuy nhiên, ngài càng được tôn xưng bao nhiêu, ngài càng nổi tiếng bao nhiêu, thì ngài lại cảm thấy là rối ren bấy nhiêu, ngài cảm thấy bất an bấy nhiêu. Và cái triết lý, những cái giáo lý của Khổng giáo cũng của Lão giáo không làm ngài thỏa mãn, và ngài đi tìm cầu đạo. Ngài được tin là Tổ Đạt Ma đã từ Ấn Độ sang đang ở Thiếu Thất, và đang ở đó 9 năm nhìn vào tường để tu thiền định, mà chúng ta có một câu gọi là cựu niên diệm bích. Và ngài đến trong một cái mùa tuyết, và ngài đến trên Liễu Thứ Thất để ngài xin tổ làm thế nào để dạy cho tổ, cho ông một cái bài pháp làm sao cho để an tâm. Ông đến vào buổi sáng thì tổ ngồi thiền, tổ không tiếp. Và đến chiều ông quỳ đó, ông xin được là học pháp, tổ cũng không tiếp. Đến tối cũng thế, trải qua 3 ngày đêm, ông chịu đựng quỳ giữa tuyết và để mong được tổ dạy cho một cái pháp gì mà cao thượng để ông sống, ông tu cho được an lạc. Đến ngày thứ 3, tổ ra hỏi: "Này cư sĩ kia, nhà ngươi có việc gì mà lên đây mà quỳ đấy đến 3 ngày 3 đêm thế?" Ngài Thần Quang mới nói thế này: "Dạ bạch ngài, con tâm con không an, cho nên hôm nay con lên đây, con xin cầu ngài làm thế nào mà an tâm giùm cho con. Cũng giống như quý vị tâm không an, cho nên lên đây để cầu một ngày an lạc." Tổ mới nói thế này: "Vậy sao? Vậy thì cái tâm ông không an, ông lên đây cầu an phải không?" Này già phải. "Vậy thì ngươi hãy đem cái tâm nào không an của ngươi ra cho ta, người ta sẽ an cho." Ông quay trở lại, ông đi tìm cái tâm để xem cái tâm nào không an. Ông tìm hoài, ông không thấy cái tâm nào không an cả, và không tìm đâu chỗ được cái tâm không an. Thế là ông say, ông nói với tổ thầy: Bạch tổ, con không tìm đâu thấy cái tâm không an cả." Thế tổ nói: "Về ta an tâm cho ông rồi. Bởi vì chúng ta có cái không an thì chúng ta mới cầu an. Đi tìm hoài không thấy cái tâm không an đâu cả, thì như thế là tổ đã an tâm rồi." Vậy quý vị ở nhà bây giờ lo lắng buồn phiền, lo là lo cơm áo gạo tiền, lo là cái hạt điều nào đều đang vô mù vô vù. Bây giờ đang ngồi đây nhưng mà sợ là có ai đã ăn trộm, sợ có ai đó sẽ hái trộm, có lo không? Nhưng mà cũng cố gắng, là bởi vì dù có sợ thì người ta cũng cứ ăn trộm, người ta cũng hái trộm. Cho nên thôi bây giờ tôi kể để mặc có được lên đây để mà cả ngày một ngày tu an lạc. Vậy bây giờ quý vị đang lên đến đây rồi, trong giờ phút này có ai lo lắng không? Có không? Hình như tôi thấy không có ai lo lắng cả, và cũng có ai buồn phiền cả, và cũng không có ai có cái gì bức rứt, đúng không? Vậy thì quý vị đã có an lạc rồi mà không cần làm gì nữa, phải không quý vị? Chỉ cần lên đây là bao nhiêu nỗi lo mà quý vị lo ở nhà có rinh theo không? Không rinh là để chúng tôi hỏi các ông ngoài á, họ rinh không? Nhưng mà chỉ cần giờ phút này quý vị ngồi như thế này, và bằng cái tâm khởi, cái khởi tâm ban đầu đến đây để tham gia một ngày an lạc tại chùa Hoa Lâm, là bao nhiêu nỗi lo phiền muộn cho quý vị đã buông bỏ để lại ở nhà rồi. Và giờ phút này rất là thanh thản, đúng không quý vị? Nhẹ nhàng không quý vị? Vậy là quý vị thấy chỉ cần chừng đó không, là cái diệu dụng của cái khóa tu an lạc này đã có rồi. Nhưng mà vì sao nó có? Vì sao quý vị chỉ đến đây rồi tự nhiên thể an lạc? Bởi vì bây giờ quý vị đã buông bỏ tất cả những cái tính toán, những cái lo âu, những cái phiền muộn, những cái cơm áo gạo tiền trong đầu ở nhà, và nhờ buông bỏ cái đó cho nên bây giờ mà bình an chắc ngồi đây mà lo thì sẽ tiếp tục khổ đau, tiếp tục bất an. Cho nên ở đây cái chìa khóa để mở ở đây không có gì khác, đó là hãy buông bỏ xuống thì hạnh phúc, chấp thụ thì sẽ đau, phải không cụ? Đề tài hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý Phật tử, đó là hằng buông xả. Quý vị có sợ không? Có sợ buông xả không? Không hả? Bây giờ tôi bảo quý vị bây giờ đang có ai có tiền trong túi bỏ ra cho tôi, buông xả cho tôi, quý vị có sợ không? Rồi, cười rồi, lo rồi, thấy không? Ai có cái đồng hồ tục tục buông ra cho tôi. Có buông không? Dĩ nhiên thưa quý vị, tôi không yêu cầu chuyện đó đâu mà lo. Bây giờ thầy nói buông xả chồng con đây mà sao con buông được, mà thầy bảo buông vợ con dễ thương rồi mà buông chi được, giữ đây mà con sợ mất con buông, phải không? Nhà con đẹp thế mà bây giờ thầy bảo ngày ngày quá đến 3-4 cái cạnh cửa đến con sợ là buông được cày nha, thầy bảo buông. Thưa quý Phật tử, tôi không yêu cầu quý vị buông những thứ đó đâu mà lo. Tôi bảo buông cái khác, buông những thứ gì là làm rắc rối cho cuộc đời quý vị, buông những thứ gì mà quý vị cứ nghĩ đến, cứ nắm đến, làm cho quý vị sầu, bi, khổ, ưu não. Cái đó tôi sẽ lấy, tôi sẽ nhận. Mà dĩ nhiên là tôi không nhận đâu, tôi sẽ nhờ người khác nhận, chúng tôi nhờ người nhận. Bây giờ có chịu buông không nào để tôi tiếp tục? Buông không? Dĩ nhiên là không phải buông vàng, bạc, châu bảo đâu mà lo, từ từ. Bởi vì khi một người mà khởi tâm xuất gia, cái đầu tiên chúng ta cần phải buông, đó là những cái nghiệp chướng, đó những cái nhân tố gây khổ đau. Đức Phật trước khi Ngài xuất gia thì điều đầu tiên Ngài phải làm đó là gì? Đó là phải bỏ lại vợ con, đó là phải bỏ lại cái sự nghiệp công danh, đó là bỏ lại cái tiền tài danh vọng cuộc đời, rồi buông tất cả Ngài mới lên được. Và khi mà lên đường xong thì cái Ngài phải buông đó là những cái quần áo hoàng tiều, đó là những cái đồ trang sức, đó là cái đầu tóc Ngài buông cả. Và nhờ Ngài buông một cách gọi là không vướng mắc, buông một cách gọi là ba la mật, nhờ thế mà Ngài mà có thể trung thành được con đường để tìm đạo, và cuối cùng Ngài chứng đạo. Vậy hôm nay quý Phật tử muốn lên tu một ngày an lạc, tôi không yêu cầu quý vị buông như Đức Phật đâu, dĩ nhiên khó lắm, mà tôi cũng chưa buông nữa, buông nữa quý vị, phải không nào? Bây giờ nói thầy trụ trì đấy thôi, nói với thầy trụ trì bảo thầy buông chùa này là hơi khó rồi đấy. Dĩ nhiên tôi không yêu cầu các vị buông, nhưng cái buông ở đây tôi muốn quý Phật tử buông, đó là cái buông tham, buông sân, buông xả thị si, buông xả những cái tâm lý, những cái bất thiện tâm mà dẫn đến sầu bi khổ ưu não của một chúng ta. Tất cả cuộc đời này khổ không phải những thứ chúng ta đang có là làm chúng vợ khổ, vợ chúng ta đẹp không làm chúng ta khổ, con chúng ta nhiều không làm chúng ta khổ, chồng chúng ta là có những cái chẳng thứ tật xấu không làm chúng ta khổ, mà cái làm chúng ta khổ đó là cái tâm chấp thủ của mỗi chúng ta. Đúng không quý vị? Vì vậy cái bài học đầu tiên mà quý vị bước vào chùa mà quý vị hay nói, và tôi nghĩ là ai cũng thuộc bốn từ này, đó là từ bi hỷ xả. Nhưng mà đã từ chưa? Đã từ chưa? Thuộc lòng nhưng mà không, chưa chắc đã có lòng từ. Đã bi chưa? Chưa chắc đã có lòng bi. Cái lòng hỷ lại khó nữa, thì là không phải dễ dàng mà. Tôi hoan hỷ lắm, nhưng mà tôi thấy nhà chị mà sao mình cái chi cũng thuần tiền ở trong lòng tôi, nói miệng thì nói hoan hỷ, trong lòng tôi nói cũng mề nữa, mà răng may mắn hơn mình. Có không quý vị? Nhà mình làm chết mà không đủ ăn, mà thấy phải phây phây là mừng từ xưa. Tôi hoan hỷ, tôi thấy chị tôi mừng lắm, mà trong lòng thì miệng thì nói mừng, mà trong lòng thì ganh tị. Cái tâm ganh tị là cái bình khá lớn trong mỗi chúng ta. Khá gọi là nó là một trong những cái bình nan y trầm trọng đó quý vị. Có những cái bình gọi là nan y ung thư có thể chữa được, chứ cái bình này khó chữa đó, nó thuộc là cái dạng gọi là nan y khó chữa đó quý vị. Cho nên chúng ta vẫn thường nói từ vi hỷ xả, nhưng mà thưa quý vị, không dễ gì mà thể hiện được cái bản chất của từ vi hỷ xả đâu. Và hôm nay tôi chỉ nói một chữ xả thôi. Bài pháp đầu tiên mà tôi gặp các đạo tràng, tôi chỉ là một chữ thôi, đó là xả. Và người nào mà có can đảm để buông xuống thì người ấy sẽ hạnh phúc. Buông xuống một cái phiền não giống như chúng ta bỏ một gánh nặng trên vai xuống. Quý vị đi xa, quý vị nắm một cái chiếc đũa trên tay, quý vị thấy nó ban đầu thì thấy nó không là gì, phải không quý vị? Nhưng mà đi đường xa thì thấy nó cấn cái, nó là cái gì cản trở, nhưng mà không dám buông vì nó là đôi đũa chúng ta dùng. Bây giờ tôi quý vị, cho nên cái cẩn cãi đó dù đâu nó không là gì, nhưng mà càng lâu thì nó càng làm cho chúng ta bội rồi. Cùng vậy, ban đầu một cái chuyện nhỏ nhỏ chúng ta là chuyện nó không định nổi đi, mình phải suy nghĩ. Và cứ như thế càng dẫn sâu vào trong những việc như thế, nó trở thành lớn và nó trở thành trở ngại trong con đường tu tập giải thoát của chúng ta. Và nói cụ thể hơn trong cuộc sống hàng ngày của một chúng ta. Vì vậy, cái bài học đầu tiên khi đến với chùa, hãy học cái bài mà khó học, đó là hàng buông xả. Quý vị là Phật tử, hôm nay vào đây mọi người một cái áo tràng thật dễ thương, cái màu lam nó thật là nhẹ nhàng, mọi người có một cái bảng hiệu để mà tu một ngày an lạc. Nhưng mà cái đó có thật sự nằm lên cái bản chất của Phật tử chưa? Làm đến cái bản cái giá trị chân chính của mình chưa? Chưa cái Phật tử. Chiếc áo dài, chiếc áo vàng tôi đang mặc, cái đầu tôi đang cạo này chưa làm đến được ông thầy tu. Nó là gì? Hình thức là một ông thầy tu, mà nội dung của ông thầy tu đó là gì? Đó phải là biểu hiện vô tham, vô sân, vô si, không có sầu bi khổ nào. Cái đó mới là thực chất của một vị tu sĩ. Một thầy, một quý vị cứ nhìn một ông thầy mà hở đâu phùng mang từ mắt đó, nó đẹp hay nó xấu? Nó đẹp hay nó xấu nào? Nó xấu. Dễ gần hay là khó gần nào? Khó gần, phải không? Một ông chồng mà cứ hở đâu là mắng đó, hở đâu là vung tay vung chân đó, mà bảo vợ là thân thiện, làm sao mà dám sợ đến được? Sợ ăn bạc tái lúc nào phải không quý vị? Vậy mà tôi thương vợ tôi lắm, thương làm sao mà vợ nhân tới mà thương? Thương là vì sống làm sao mà để vợ đứng ở xa nghĩ tới, úi chàng nhớ tới ông chồng một cái là hạnh phúc. Người vợ phải làm thế nào? Thương chồng mà anh, em yêu anh lắm, anh thương em lắm. Nhưng mà một lần mà vợ chồng về vô tại nhà là đã nghe càm ràm rồi, là muốn bước ra khỏi nhà cho phúc chồng khỏe cho rồi, cho vô càm ràm cả đêm ai mà sống cho nổi. Vậy mà cứ nói sao em thương anh lắm, anh yêu em lắm. Thương là phải làm thế nào? Người ta đang làm mệt mỏi, ta nghĩ tới mình một cái là bao nhiêu cơn mệt nó hà sốt, nó vắng đi. Cái đó mới gọi là thương. Cái biểu hiện của tình thương này không phải bằng ngôn ngữ, mà biểu hiện bằng thương, bằng chất sống, bằng cuộc sống, bằng chính những hành động chúng ta trao gửi cho nhau. Cái đó mới là thực chất của tình thương. Cái một người Phật tử gọi là một Phật tử là phải làm gì? Không chỉ hình thức là áo tràng, không chỉ hình thức là đến chùa, mà phải biểu hiện trong cái tinh thần Phật tử này là gì? Là phải có cái tinh thần từ đi thì xả, ngay trong cách ăn, cách nói, cách đứng, cách đi, cách làm. Thế thì Phật tử làm chưa? Khó phải không nào? Nên để trở thành một người đệ tử Phật không phải dễ. Nhưng mà thôi, từ từ. Thầy nói vậy chắc khó quá thầy ơi. Thì từ từ không sao cả. Nhưng mà dù muốn gì thế nữa thì chúng ta muốn hạnh phúc, chúng ta muốn an lạc, chúng ta có những giờ phút thảnh thơi với nhau trong cuộc sống, thì cái nguyên, cái mà yếu tố chính để đưa đến cho chúng ta có những giờ phút đó không có gì khác hơn là chúng ta phải buông xả những cái mà làm chướng ngại cho cuộc sống chúng ta. Và những chướng ngại đó không làm gì cả, đó là từ ái, đó là giận hờn, đó là tham, đó là sân, đó là si, đó là sầu bi khổ ưu não. Ví dụ như đối với con cái, cha mẹ là biểu tượng. Đối với con cái, cha mẹ là cái gì đó thiêng liêng. Và những lời cha mẹ nói con cái thường lắng nghe. Nhưng mà ngày nay vì sao xã hội ta đã đang báo đồng là con cái bây giờ không nghe cha mẹ, con cái bây giờ lại không phục cha mẹ, con cái bây giờ có những làm cái cho cha mẹ buồn lòng. Đôi khi chúng ta trách lớp trẻ, chúng ta trách các em cũng đúng. Nhưng mà trước tiên có một câu là tiên trách kỵ hầu trách nhân. Đó là chúng ta hãy xem lại những gì chúng ta muốn con cái chúng ta sống. mấy đứa con phải sống đạo đức, các con không được hút thuốc, các con không được uống rượu, các con không được say sưa, các con không được nói láo. Còn mình thì rượu vẫn uống một ngày sơ sơ lít, thuốc thì mỗi ngày mỗi bao, phải không? Các con không được hỗn hào, các con phải sống hòa thuận, mà về vợ chồng thì cãi lộn nhau hàng ngày, làm sao con nó nghe mình được, thưa quý vị? Cho nên chính những cái hành động của chúng ta cứ xử với chồng với vợ, làm cha làm mẹ được con cái hàng ngày, nó phản ảnh lên cái thực chất của chúng ta, và chính cái đó là làm cho con cái chúng ta nó nghi ngờ. Tôi có làm một cái nghiên cứu, tôi có đọc một bài nghiên cứu của Liên Hợp Quốc vào năm 2001. Khoảng 100% các em bỏ nhà đi ra đường phố, bỏ nhà đi chơi và bỏ nhà đi hoang, thì trong đó 70% các cháu không phải vì hư, không phải vì ham chơi, không phải vì là dư tiền dư bạc, mà bởi vì nó buồn bố mẹ nó thường cãi lộn nhau, nó buồn bố mẹ nó trong nhà luôn luôn tạo những xung đột, và nó buồn bố mẹ nó sống không giống như những gì họ dạy cho nó. Đó là đến 70% các em đi đường phố, ra ngoài đường phố. Vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta phải xem lại cái chúng ta cần, cái chúng ta muốn, thực sự chúng ta đã sống chưa? Bởi vì giá trị của một con người, giá trị của chúng ta như chúng tôi vừa nói, không phải là cái gì chúng ta đang có, mà cái chúng ta phải sống. Anh thương em thì 10 bỏ 9 bỏ là 10, chứ hở đâu cũng chấp một lời nói mà chấp từ đầu đời cho đến cuối đời thì làm sao mà sướng được. Khi ông giận, ông la mình một câu và cứ xem như đó là bản chất của mình rồi. Bà ngu lắm. Và từ đó là cứ có chuyện gì, tôi ngu mà ông lại tôi chí. Lúc nào bực mình, tôi ngu mà ông lại tôi chí. Mà cậu xẻ nhau, mà người ta nói một lần mà mình ốm cả đời vậy, mình khổ hay người ta khổ? Vì sao ông thấy tôi khổ? Vì sao ông nói mình ngu? Cứ ngày nào cứ lập cập mà không được. Còn ông này ông cứ ăn, cứ ngu, cứ đi, cứ đứng. Vậy thì người nào là người thông minh ở đây? Người nào sẽ là người sống hạnh phúc ở đây? Cái người, dĩ nhiên ở đây tôi không có đồng ý lắm với cách phát ngôn như thế. Bởi vì người Phật tử thì không phát ngôn mà nói vờ bà ngu. Câu nợ thiếu tình thương. Các yêu nhau, bà ngu thì yêu chí. Bà thông minh, bà dễ thương, bà hiền phục, thì yêu cho bà ngu an yêu. Phải không nào? Ông đẹp trai, ông tệ nhì, nhiều thứ tôi mới yêu. Chứ ông mà cứ say, ông gì mà giống như người mất tỷ thì tôi đâu có yêu. Cho nên ở đây thưa quý vị, chỉ cần một câu nói, một lời nói, mà thưa quý Phật tử, nó nếu như mình biết buông nó xuống thì nó sẽ làm cho mình nhẹ nhàng như một gánh nặng để khỏi tâm. Nhưng mà nếu mình chọ đó, mình cứ ôm nó vào trong, và sợ gì quý vị và chúng ta cứ khổ đau, không có gì khác. Chúng ta cứ ôm từng cục đá, chúng ta cứ ôm từng cục sàn, chúng ta cứ ôm cục rác vào trong nhà chúng ta, mỗi ngày một thứ thôi, mỗi ngày một chút, mà chúng ta không để ý, đến lúc nhà nó đầy những cái chất bẩn, chất dơ, thì chúng ta nói, ôi trời, trong nhà mình mà nhiều phiền não đi, nhà mình mà nhiều dơ bẩn đi, để ra là gì? Mình tích tụ hàng ngày. Và vì vậy cho nên tôi có một người bạn viết một câu thế này. Dĩ nhiên tôi sẽ nói trước, tôi sửa cái văn này cho các bà bố, nhưng mà thực chất ông biết là khác. Khi ông nói cho tôi thì tôi mới sửa bốn câu thế này. Thật quả cuộc đời lắm thì khi chuyện đời, chuyện đạo, chuyện chí chi, bao nhiêu tóm góp xôn xao tạo. Thật quả cuộc đời lắm thì khi cuộc đời này là mình thấy cái gì mình cũng đem về hết, góp trong người hết, rồi bắt đầu bàn tán xôn xao làm khổ lấy nhau, đâu không quý vị? Nhưng bài thơ thật sự là thế này, tôi nói với quý vị, không phải thật quả của cuộc đời đâu. Quả thật đàn bà lắm thì phi, đó là câu nói của bạn đó. Chuyện đời, chuyện đạo, chuyện chi chi, bao nhiêu tóm gặp xôn xao thảo. Quả thật đàn bà lắm thì phi. Nhưng mà tôi sợ mất lòng các bà cho nên tôi sửa là cuộc đời. Nhưng mà thường thì nói cho đúng, các bà hơi nhiều chuyện hơn các ông, phải không quý vị? Các bà chắc hơn các ông, phải không quý vị? Đôi khi các ông ta nói xong ta quên, các bà có làm dần người ta thì ta quên liền. Nhưng mà các bà nghe các ông phản cho một câu là ôm lắm với tài sản cả đời, quý lắm, đi đâu cũng quý lắm. Ví dụ như tôi, có chuyện tôi thường kể cho bạn bè, tôi thường kể cho những đạo tràng nghe, và nó là giá sản mà tôi đã buông rồi. Nên quý vị buông chưa thì không biết, chúc tôi nói. Lúc tôi đi học, mà tôi là một trong những người học trò nhỏ nhất trong lớp, mà cũng không được tặng lắm. Nghĩa là đen vậy không nào? Không tặng là đen. Tôi thì hồi xưa, bây giờ là khá rồi đó quý vị. Bây giờ tại vì là không ra lao động, chứ ngày xưa là chúng tôi đi ra ngoài ruộng lao động hàng ngày. Mà da tôi thì giống như là các diễn viên thời trang chụp rất ăn ảnh. Ra mà mặt trời chụp vùng cả là đen thui thui liền. Mà cả là vài ba tháng chưa nhà nữa, cho nên đi làm thời trang là người mẫu là rất tốt. Thằng hồi xưa tôi vừa đen mà lại cũng không cao, cho nên khi mà trong lớp của tôi hồi xưa học thì còn 120 tăng ni, 60 tăng, 60 ni. Lúc đó là năm 1988-92, khóa tôi là khóa 2. Thì người bà tôi có một người bạn thật là thông minh, cho quý vị biết, ông là cũng người rất thông minh mà có trí tuệ và có lông từ. Nhưng mà chúng tôi chơi với nhau thân lắm, cho nên thường hay giận với nhau. Tôi thì giận thì cũng có mức độ. Nhưng mà sáng đó khi mà vào học thì bên này chúng tôi ngồi hai dạy, một dạy tăng, một dạy ni, và chỉ có lớp đặc biệt là 60 tăng, 60 ni. Và tôi ở ngay trong chùa đi ra, các người ở khác thì mới đến học viện, tôi thì nội trú, cho nên tôi ra 5 phút trước tôi mới ra. Khi tôi ra thì cả lớp có mặt cả rồi, tôi bước vào phía sau. Thì lập tức người bạn tôi nói một câu thế này: "Ê, luôn, mày mới ra hả?" Vì việc tôi choáng váng còn hơn là gió độc thôi nữa. Gió độc thôi mà gọi là hẳn chỉ có làm sơ thơ chứ. Tôi là lúc đó là chúng nó mù mắt luôn, choáng váng không còn thấy gì nữa cả. Và từng giờ phục đọc quý vị đó, cái chữ đó nó trở thành là cái tài sản mà tôi không thể buông được rồi. Kim cương tôi còn buông được mà thứ đó tôi buông không được. Và sáng hôm đó 4 tiếng đồng hồ sáng hôm đó là quý vị biết sao không? Vì sao nó kêu mình lùn? Mắc gì nó chửi mình lùn? Và sáng đó chỉ có một chữ trong đầu tôi, nó lảng qua, nó lảng về, nó lảng lên, nó lảng xuống trong đầu tôi, không học được một chữ. Quý vị chữ gì không? Thay vì học vào Phật Pháp Tăng thì có một chữ mà cứ lảng lui lảng tới, gọi là gì? Lùn. Thưa quý vị, chưa hết đâu. Chưa vô ăn, bình thường thì ăn hai chén ngon lành, trưa nay vô ăn nó đắng. Thức ăn hàng ngày người ta nếm đầy đủ rồi, tôi ăn rất ngon. Hôm nay thức ăn tôi ăn nghe nó đắng, bởi vì tôi nếm thêm gia vị. Có không? Vì gia vị chất thụ lùn vào trong thức ăn. Các bà thường mà dần nắm nếm đồ ăn ngon hay dở? Dở phải không? Bởi vì nếm thêm cái sân của trong đó, nếm thêm cái dần của trong đó, nếm thêm cái hơn của trong đó. Hôm nay tôi cho ăn mặn trong miệng để chửi. Và tôi hôm đó tôi nếm thêm kỹ, không phải sân hận mà gia vị luôn vào trong thức ăn, cho nên ăn nghe nó đói, nghe nó đắng quá. Vì vì biết không chỉ sáng đó, chiều đó mà tối đó tôi không thể ngồi thiền được, bởi vì ngồi bắt đầu thở vô thở ra là cái luồng nó cứ lên xuống, cứ thế này hoài, và nó làm khổ tôi. Ngày hôm sau tôi đi ra học, tôi đi không dám đi cho mấy cô thầy, vì tôi sợ mấy cô thầy tôi mất cờ. Vì lúc đó tôi chỉ có 30 tuổi, mà quý sư cô cũng của tuổi nhỏ hơn tôi, mà quý biết thanh niên là rất là từ ái, rất đầy ý. Cái tâm gì? Hiểu thẳng, hiểu đồng. Mà bây giờ trước mặt các nàng mà chửi mình lùn thì còn cái gì nữa? Cũng chắc là phải buồn. Thành ra khi nào đi vào, cái mặt và ngồi đi sau, mà không dám nhìn quý cô. Mà lúc đó nó buồn lắm quý vị. Mắng đẻ tôi phản ứng. Ở ngoài đời nó đập lùn đó quý vị. Ngoài đời mà như thế là có thể chạy máu đó. Mà chúng tôi là tỷ kheo không đẻ đập lùn nhau. Và tôi cứ như thế tôi âm thầm tôi chịu đựng một mình. Và bạn tôi nói xong rồi thì thôi. 20 ngày sau tôi vẫn buồn, bởi vì tôi ôm cái đó tôi xem như là cái giá sạc, ăn cũng đem theo nó, ngủ đem theo nó, đi đâu cũng rinh theo cái ánh bàn lùn nó đi cả, không thể học được. Và còn một đêm thưa quý vị, tôi bỏ hết, tôi không học, không hành, không thiền, không định, cái gì. Tôi ngồi tự thơ ngoài sân mình, tôi ngồi tôi hỏi bạn mình nói mình lùn, mình có lùn không? Tôi tự hỏi tôi. À, tôi xin hỏi các ông là đàn ông Việt Nam thì 1m7 thì là trung bình. Các cô, các ba thôi, để các ba đánh giá cho nó đỉnh xác thôi. Mấy? 1m7? 1m6. Thưa vị đại chúng, xin tuyên bố tôi 1m54. Cái tiêu chuẩn của phụ nữ là 1m6 là lý tưởng, là vừa đủ, là trung bình, mà mình 1m54 tức là mình hơi thấp. Nếu như nói lịch sự thì hơi thấp, mà nói thẳng ra là bị lùn nha. Và tôi trả lời ngay cho tôi nói thế này: mình lùn, người ta bảo mình lùn, vì sao mình buồn? Mình là người đi tu học, mình là tu sĩ, mình đi tìm chân lý và một sự thật đơn giản trước mắt. Người ta nói một sự thật đơn giản thế mà mình không chấp nhận được, mà mình buồn. Vậy thì mình đi tìm chân lý cái gì, giải thoát, giác ngộ cái gì, thưa quý vị? Và sau khi tôi đặt cái điều đó được chỉnh về tôi tự thấy mình vô minh đến mức mình đi ôm một cái thứ gì mà không phải của mình, trở thành cái bản thể của mình. Và thưa quý vị, nếu như 1m54 như vậy, có mất tư cách không? Có không? Có bị quý vị coi thường không? Quý vị có còn nói lùn quá, không được lên trước pháp, có không? Quý vị mời tôi từ Sài Gòn ra đây này. Thầy trụ trì mời tôi việc mấy bao nhiêu lần rồi, người ta hát đây đó quý vị. Vậy thì cái lùn thân thể nó không làm cho mình lùn tư cách. Mà những người nào sẵn, dù có đẹp trai đẹp gái, dù có ăn mặc cho đẹp đẽ, mà sống bất thiện, sống gian tả, sống xào trá, sống phàm giới, sống gọi là thổ lồ móc ngoặc, sống làm khổ kẻ khác, tứ cách người đó mới lùn, phải không quý vị? Cho nên những hình thức bên ngoài nó có thể làm cho mình đẹp cái bề ngoài, nhưng nội tâm chúng ta cần phải cần những cái gì để trang sức. Ở ngoài nếu trang sức bằng dầu thơm, bằng vàng, bằng bạc, trong băng trang sức phải bằng cái gì? Bằng giới, bằng định, bằng tuệ. Trong trang sức bằng những điều thiện nghiệp, trong trang sức những cái điều mà làm cho tốt mình, tốt người, lời mình, lời người. Chính cái đó mình làm đến nhân cách mình nó cao thanh, cao xứng đáng để được kính trọng, phải không quý vị? Vậy tôi đó là cái mà tôi ôm 20 ngày, tôi xem là tài sản. Bây giờ quý vị có ôm chí không? Tâm sự nghe tự. Bây giờ không ai ôm chí cả sao? Tôi bảo đảm là có ôm đấy. Mọi người ôm một cục món tiền nói mà thôi. Tôi đang giận chồng, nhưng mà ông để đó tôi đi tu một ngày, về xong một ngày ông giật mặt tôi. Đêm rồi hôm, chú con đi đâu? Không về. Thôi để mẹ đi tu về, chút là mẹ về thật sự. Có không quý vị? Mọi người đang một cục, và những cục này thì là nó không quỷ đâu, không phải kim cương học sao nó buông nó xuống. Dần chồng, dần vợ, chắc con, hãy buông nó xuống đi, hãy tha thứ nó đi, hãy đặt nó xuống. Và quý vị biết, chúng ta đặt nó xuống lúc nào thì lòng chúng ta nhẹ lúc đó. Và chúng ta không mất gì cả, buông cái này không mất gì mà được rất lớn. Vì sao chúng ta lại không buông nhỉ? Biết như thế mà đa số quý vị là chỉ còn nóng chứ không chịu buông, phải không? Tôi hỏi thiệt là quý vị buông hay nóng nào, nói tôi nghe thử. Không ai dám nói cả sao? Có Phật nói Phật nghe đi. Đa số chúng ta đều nóng mà không buông, nóng mọi cái làm khổ đau mà chúng ta không buông. Quý vị biết, hàng ngày quý vị cứ nói đấy là chồng tôi, đây là con tôi, đây là tài sản của tôi, có không? Và vì của tôi cho nên mới khổ. Chồng tôi đang đổ này say rượu hoài, cho nếu chồng người khác say có khổ không? Cho nên chúng ta chấp vợ thì khổ, chấp vợ, chấp chồng thì khổ, chấp chồng, chấp gia sản thì khổ, chấp gia sản, chấp cái gì khổ cái đó. Vì vậy, nếu muốn hạnh phúc không phải là nắm mà là buông. Đồng ý không nào? Mới đầu thì sợ, vỗ tay lớn lắm nhưng không biết có buông không đó chứ. Có nhiều người vào chùa này đã không nắm, không buông mà lại còn nắm nữa. Ở nhà thì nợ gia đình, nợ con, nợ vợ, nợ đủ thứ, nợ tài sản, nợ đủ thứ. Chưa đủ, vào đây vô chùa, chùa của tôi, thầy của tôi, chỗ này của tôi, chỗ kia của tôi, có không nào? Chức này của tôi, chức kia của tôi. Cuộc đời khổ chưa đủ, vào đây còn làm thêm nữa. Cho nên vào chùa, thưa quý vị, không phải là để được cái gì, mà để mất mọi thứ, buông mọi thứ. Đến đây là phải làm thế nào mà lòng luôn luôn phải hỷ xả, phải từ bi. Thầy làm thì người chưa đến chùa, người ta né đến chùa là ta thích đến chùa. Chứ còn có những người đến chùa một lần mà vô thấy cái trường ban hồ trì, trường ban hồ từ bà nấu bếp, bà nấu ăn, bà nào ông nào cũng mặc hình sự, bà nào ông nào cũng cáu kỉnh khó chịu. Một lần thôi quý vị, lần sau người ta không đến đâu, phải không? Cho nên đến chùa, càng đến chùa chừng nào thì tâm càng phải buông xả chừng đó, càng phải độ lượng chừng đó, càng phải vị tha chừng đó, càng phải thương người chừng đó, phải không nào? Vậy cho nên quý vị hãy kiểm tra lại, đến chùa tu như thầy là buông hay nóng? Tôi biết rằng là không dễ buông, cho nên tôi nói với quý vị, có những người mà thọ một cái giới, úi cho thôi ôm cái giới đó là ghê gớm lắm, không thể làm cạc được. Nhưng mà thưa quý vị, tôi muốn nói với quý vị biết, giới cũng chỉ là cái phương tiện để chúng ta tu học, để giải thoát, chứ không phải thò giới về rồi cứ là ôm giống như là cái gì đó mà làm cho cuộc đời mình là cứng nhắc. Giới pháp là cái phương tiện để giúp chúng ta bước đến con đường loại giải thoát giác ngộ, để giúp chúng ta tránh ác làm lành, chứ không phải giới pháp là cái gì đó cứng nhắc bắt khiến cho chúng ta khó chịu. Và quý vị đôi khi nghe định ngũ giới, định thập thiền giới là sợ lắm, nhưng mà không có nó thì cuộc sống này sẽ loạn. Cho nên giới là cái phương tiện, là cái cải để ngăn những người mà bất thiện sẽ tránh được những việc bất thiện, những người đang làm thiện sẽ làm tốt hơn. Lưu ý như thế, chấp cái gì, chấp giáo lý của Đức Phật trung cơ sẽ gắn nặng, chứ đừng nói chấp, chấp cuộc đời. Đức Phật dạy một câu vô cùng quan trọng, chánh pháp còn phải bỏ huống lá phi pháp, phải không? Thường pháp ứng xả hà huống phi pháp. Quý vị có tụng kinh Kim Cang không? Trong Kim Cang có câu đó, chánh pháp không phải bỏ, bởi vì sao? Bởi vì chỉ để mà tu, chánh pháp là con đường để đi đến giác ngộ, chứ không phải là để mà cứ luôn luôn ôm cuộn kinh Kim Cang. Cứ chào cái này tôn quý trang nghiêm làm ai đụng vô là không được, cái này không phải là hiệu đạo. Thì hành như giáo lý Kim Cang nói cái gì mới là vấn đề, mà giáo lý Kim Cang nói cái gì? Hãy buông bỏ đi mới thành Phật, còn chấp thụ lá không thành Phật, chấp thụ lá khổ đau. Hai thiền sư đi qua một con suối, thiền sư Nhật Bản đi qua một con suối nhỏ thôi, khoảng 2 mét, mặt rưỡi 2 mét, nước đang chảy. Đi đến bên này bờ suối thì thấy có một cô gái Nhật mặc một đồ bộ đồ kimono rất đẹp, bộ đồ kimono là bộ đồ áo truyền thống, giống như mình áo dài, cả cô gái mình mặc áo dài rồi là mặc quần trắng và đồi nồng lá, gọi là quần áo truyền thống. Thì người Nhật họ có một cái bộ đồ cô kimono rất là đẹp. Và người mặc người đi kimono vậy là quý vị, họ đi từ từ, hai chân giống như là em bé đi từ chập qua chập thế này, và bước không cao được. Cho nên khi đến cái bờ suối đó, cầu cũng có mà bờ mà ghé cũng có, thì cô không biết làm sao mà qua được cái suối. Nếu mà đi xuống nước mà qua suối thì nó ướt cái bộ đồ, mà cô đang đi ăn đầm cưới, thành ra tiếng thổi lượng nang mà không có ai lúc đó cả quý vị ạ. Bây giờ có bà nào quý vị thể giúp giùm được không? Có ai giúp không? Không giúp thì quý thầy đi giúp đó nghe. Có hai anh em vị thiền sư đó, đến ngay thì đấy, đi đến đến đó thấy có một cái cô gái như vậy. Thì người em mà mới học giới luật, cho nên là Phật nói nè, thầy nói thế này, tỳ kheo là không được nhìn phụ nữ, không được gần phụ nữ, không được đụng phụ nữ, không được nghĩ về phụ nữ, nghĩ là phàm giới. Người em chỉ nhớ chừng đó, cho nên thấy cái bà cái cô đứng đó chẳng thèm hỏi, chẳng thèm gần, cứ đi thẳng thế là đi qua bên kia, và nghĩ mình như thế là giữ giới. Còn người anh và cái tâm mà đã thuần thục, cái tâm mà tu hành lâu ngày và một cái tâm giải thoát không hề vướng bận, thì khi đi đến bên bờ sông thấy cô gái đang đứng lúng túng, thì hỏi thế này, này cô gái, cô có cái việc chi mà có vẻ lúng túng thế, cô đang chờ ai sao? Nói bạch thầy, con đâu có chờ ai, vậy vì sao có vẻ cô lúng túng thế? Bạch thầy, con đi ăn đầm cưới. Thì đi ăn đầm cưới thì đi đi thì làm sao đứng đấy? Bạch thầy, đầm cưới nhà vẫn đằng kia, mà con phải bước qua cái suối này, con đang mặc bộ đồ kimono, qua thì mẹ ước làm sao đi đám cưới, thuyền không có, cầu cũng không, con vô cùng rối ren, mà không có ai đi qua để con nhờ giúp. Vậy là bây giờ con muốn đi qua cái suối này phải không? Nói phải. Vậy sư bồng con qua được không? Sư bồng con qua con được chịu không? Nói nếu mà sư giúp con thì con thật được quá, con cảm ơn sư quá. Thế là vì thiền tăng đó, vì sư đó bồng một cô gái qua bên bờ sông. Cái người đặt cô gái đó xuống và cứ như thế là tiếp tục đi về thiền viện. Còn người em trời ơi, khi thầy ăn mình mà nói chuyện với cô đó không là đội nội khung lên rồi. Ăn phàm vậy, thầy bảo là không được nói chuyện với phụ nữ, không được gần phụ nữ, không được lân, không được nghĩ về phụ nữ. Thầy ăn mình là vừa nói chuyện, vừa nghĩ đến, vừa gần, còn không thể nữa, còn ôm nữa chứ. Quá mới sủa cái kiếp. Thôi phàm đài giới rồi còn chứ nữa, hết ánh tình. Và cứ như thế là trên đường đi là quý vị biết, ông khổ vô cùng. Cái người đồng thì ta thanh thản ta đi. Ta nhìn trời, nhìn đất, ta nhìn mây, nhìn nước, nhìn phong cảnh. Còn người mà không bồng thì khổ ơi là khổ. Cứ vì sao anh mình tu mà bùng đùng cô này, bùng cô này, nhờn cô này. Thế là anh cần từ cái chỗ đó mà về tới trên gần tới nhà. Anh khổ vô cùng. Và đến gần tới cọc ách chiếm nữa, anh nói anh ngồi đứng với em nói chuyện chút cái đó. Mà chuyện gì vậy? Mà người anh đã quên chuyện rồi, ta làm xong ta quên rồi. Mà khi ơi sao anh bồng, cái cô gái qua bên suối. Ông người anh mà ta đang nghĩ đến chuyện thơ ca, ta đang nói chuyện đến cái chuyện là thiền vị, tự nhiên mày bồng. Mày bồng cái gì em? Anh bồng cái gì? Hồi nãy anh đang suối anh bồng cái cô gái. Mà suối nào? Mà cái suối cái đường đi về đó. Ông người anh đứng để bắt đầu, mình bắt đầu nhớ lại có thử đi qua cái suối không? Nhớ lại, khi ông mình có đi qua cái suối, có. Cái con cô gái đó, ta nhớ rồi, ta có bồng, bồng cô gái giúp cái cô gái qua sông phải không? Là phải sẽ ăn bồng, thì nói ta bồng ta để lại bên suối rồi, chắc cô em bồng với về đấy cho nó nặng nữa em. Các ông có bồng ai về nhà không? Ngoài người yêu của mình, các ba có ông nào bồng nào không? Có bồng ai không? Cái bồng đó mới khổ, phải không? Còn cái việc thiền sư cái ta bồng một người ta để bên bờ suối. Và cái đạo Phật sống là gì? Vì làm đời cho người, làm lời cho cuộc đời, giúp cho mọi người. Vậy mà bây giờ một cái chuyện ta đang gặp khó khăn vậy mà không sợ phàm giới. Giới ở mỗi chỗ đó, giới nó trung tâm, phải không? Ngồi đây mà cái tâm mà nghĩ tâm bậy tâm bà, nghĩ lung tung lăng tăng lá phàm giới. Còn ta làm một cách thanh thản từ tài mà giới đâu mà có. Làm xong là buông bỏ. Vì vậy cho nên quý vị biết, thể bồng cái gì, ôm cái gì là khổ cái đó. Đúng không nào? Bây giờ tôi hỏi quý vị, vì sao quý vị khổ? Vì sao? Vì người khác làm cho quý vị khổ, hay là vì quý vị làm cho chính quý vị khổ? Chính mình làm cho mình khổ, và mình ôm ba những cái thứ đó, mình bồng ba những cái thứ đó. Cho nên trong kinh dạy, hệ ốm cái gì thì khổ cái ấy. Một người mà đang sân hận và chấp cái sân hận đó thì giống như một kẻ trên tay nắm một cái cục than hồng, thích hay không thích? Một người mà nắm cục than hồng thì khổ lắm. Một kẻ mà đang sân hận và ốm cái sân hận đó cho là tôi sân nhưng mà có lý, tôi tức nó, tôi sân mà sân có lý, bạn làm bậy. Sân thì không có lý lẽ gì đây cả. Đã giận thì không có lý lẽ gì đây cả. Đã sân đã giận là sai đâu phải không quý vị? Vì khi giận, khi sân đó chính là gì? Nó đốt cháy mình, nó làm cho mình điên cuồng, nó làm cho mình khổ đau. Vậy mà lý chỗ nào, lẽ chỗ nào ở đây quý vị? Vậy mà hằng ngày cứ nói tôi sân có lý, sống là phải hạnh phúc. Mà sân nó đốt cháy mình, làm cho mình giống như là một cái nhà lửa tam giới mà có lý. Lý gì đấy? Lý sư tôi. Quý vị muốn sống hạnh phúc hay sống khổ đau? Sống hạnh phúc. Vậy thì hãy buông những gì nó khiến cho quý vị đang bị đốt cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ôm kỳ sân giống như ôm cục hồng, Đức Phật dạy. Ôm kỳ tham giống như ôm một đống vật dơ bậy bật bất tỉnh. Ngồi đây mà của người ta mà mình cứ sao muốn tìm cách mà cướp đoạt. Thấy người kia đẹp muốn tìm cách mà sợ. Trong lúc mình đã có một cái bà ở nhà rồi, trong lúc mình có một ông ở nhà rồi mà thấy cái ông kia đẹp trai là tư tưởng. Như vậy là đổi những cái tư tưởng bất tỉnh và ôm những tư tưởng đó, nó làm cho dơ bẩn tâm mình, làm cho khổ đau tâm mình. Vậy thưa quý vị, quý vị đau ở đất, bối rối ở đây, bất an ở đây, không ai làm cho mình cả, chỉnh bởi cái tâm ôm chặt này, phải không quý vị? Trong kinh Hoa Nghiêm có nói thế này, trong mỗi chúng ta có cả Phật tánh, có không? Quý vị có Phật tánh không? Có phải không? Có cái Bồ Tát tánh không? Có không? Có cái tâm A La Hán không? Có cái tâm chư thiên không? có cái tấm làm người không? Có cái tấm Atula không? Có tấm địa ngục ngạ quỷ súc sanh trong quý vị không? Có không? Trong con người chúng ta là chứa đầy 10 cảnh giới. Địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula, người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Nó có đầy đủ trong tâm quý vị. Lúc nào người nào mà đang si mê thì người đó là thân thì đang ở cõi người, mà tâm thì đang ở với súc sinh. Người nào mà tâm đang tham dục, đang đầy dậy lòng tham, đang đầy dậy những bất tịnh trong tâm, người đó thân là tâm người, thân là thân người, tâm là ngạ quỷ. Cho nên quý vị có thể đang sống tại cuộc đời này, nhưng mà cái tâm chúng ta đang sống ở một cảnh giới nào khác chứ phải ở đây. Phải giới như thế. Như hằng ngày quý vị nghĩ đến là mình sống làm sao cho xứng đáng, làm sao cho được cho con cái nó theo, nó gương mẫu, nó mình sống phải gương mẫu trong xã hội cho đúng và làm người. Đó là quý vị đang sống trong cõi người, cả thân lẫn tâm. Khi nào quý vị mà luôn luôn có một sự việc ngoài quý vị thấy có một cái người ta khổ đau, quý vị khởi cái lòng thương, khởi lòng từ, lòng bi, quý vị đang sống trong cảnh giới người mà tâm quý vị đang là tâm của Bồ Tát. Quý vị có muốn làm Bồ Tát không? Muốn không? Ai muốn đưa tay coi, nói nhỏ nhỏ nghe rõ. Ai muốn làm Bồ Tát? Còn cái số lại là muốn làm gì nói tôi nghe thử coi. Cái số vẫn đưa tay thì nói cho tôi nghe thử, muốn làm gì? Muốn làm Phật hả? Muốn làm Phật nhất trí. Nhưng mà trước khi làm Phật phải làm Bồ Tát cái đà. Chứ còn mà Bồ Tát mà chưa làm mà Phật sao lo? Phải không quý vị? Vì Bồ Tát là học trò của Phật, là nhân tổ để đưa đến Phật quả. Bây giờ Bồ Tát không chịu làm mà làm Phật, không tới được. Mà Bồ Tát là gì? Bồ Tát là người luôn sống vì hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người khác. Bồ Tát là luôn luôn khởi lòng từ với cái sự khổ đau của chúng sanh. Bồ Tát là luôn luôn khởi lòng bi cảm đối với khổ đau của chúng sanh. Bồ Tát là luôn luôn hoan hỷ về mọi thành công của chúng sanh. Bồ Tát là luôn luôn buông xả tất cả những cái việc công hạnh mình làm. Cái đó là Bồ Tát. Vậy ở đây ai là Bồ Tát đưa tay coi thử. Rồi mà đã làm Phật mới chết chứ. Vậy thưa quý Phật tử, mình là gì, mình sẽ là gì, tương lai mình được nhân quả gì, thì chính hôm nay mình làm gì thì tương lai mình sẽ là cái đó. Và muốn giải thoát, muốn sanh về thế giới cực lạc, thì bây giờ không gì khác hơn, đó là phải buông xả. Buông xả là sao? Buông xả là bỏ xuống những gánh nặng, bỏ xuống những sầu bi, bỏ xuống những gì mà làm cho rắc rối, cho trở ngại cuộc sống của mỗi chúng ta. Cái đó gọi là xả. Buông xả là rút cái gánh nặng xuống, bỏ cái gánh nặng xuống, bỏ tất cả cái sầu bi khổ ưu não thì nổ ái ố xuống. Cái đó gọi là buông xả. Quý vị buổi sáng ngủ dậy có súc miệng không? Có không? Việc đầu tiên là gì? Súc miệng, rửa mặt, đánh răng, phải không? Một ngày tắm nhiêu lần? Hỏi thiệt là một ngày có tắm không? Có tắm. Vì nếu mà ngủ dậy không rửa mặt, không súc miệng, không đánh răng, thì người một bên mà họ nói chuyện là họ phải cảnh xá đấy. Vì cái mùi đặc biệt đó nó tỏa ra. Vì trong con người này là con người trong này, mình ở ngoài này mình trang trí, trang sức, trang thử nhiều thứ, cho trong này mà nó không có được là chui rửa hàng ngày, ghê lắm quý vị. Cho nên chúng ta ngày nào cũng phải rửa mặt ít nhất không phải một lần mà 5-7 lần. Đánh răng có thể 1-2 lần, tắm một ngày một lần. Vì sao? Vì cái thân này, trong cái thân này nó tiết ra cái chất dơ, chất bẩn. Mắt thì có ghèn, tai thì có rẫy, mũi thì có vân vân, phải không? Mà ngang đây thấy mệt rồi phải không? Và nếu mà cứ để thế hoài thì quá sơ. Ai mà dám gần người yêu mà đứng từ xa mà thấy thì nó thôi, sorry. quay lưng đi liền. Vì vậy cho nên ngày nào cũng phải trang sức. Và chúng ta hàng ngày luôn luôn làm cho cái thân thể chúng ta, cái cấu uế trong bộ chúng ta, trong thân chúng ta là sạch sẽ. Nhưng thưa quý vị, một ngày bao nhiêu lần chúng ta nghĩ bất thiện? Chúng ta biết một ngày bao nhiêu lần chúng ta tham sân? Một ngày bao nhiêu lần chúng ta quấy rối kẻ khác bằng cái sự suy nghĩ của chúng ta? Và cái đó tôi gọi là cấu uế của tâm. Cấu uế của thân thì ngày nào cũng rửa, cũng xà, cũng chùi, cũng đánh, cũng trang điểm. Nhưng mà cái cấu uế của tâm hàng ngày và trong mỗi ngày chúng ta nghĩ đến bất thiện pháp cho kẻ khác, chúng ta làm khổ người khác, chúng ta đang hành hạ những người thân chúng ta, làm chúng ta đau khổ. Và có lúc nào chúng ta chùi rửa những thứ đó ra khỏi tâm chúng ta không? Chùi rửa những cái thứ đó tôi gọi là buông xả những bất tịnh. Buông không? Buông không? Các ông mà còn các ba ngồi đấy thì về lần sau có thể có buông không ấy, bảo tôi biết thế. Lần sau tôi về nói thầy ơi, ba cứ đè tôi, ba miễn hoài tôi sẽ hỏi buông chưa. Mà nếu các ba về hỏi các ông có buông bớt không, thì dù như ngày hôm qua uống nhiều quá làm khổ vợ rồi con, thì ngày này buông bớt đi nhé. Thẳng là ngày hôm qua 5 ly thì ngày này buông 3 còn 2 nhỉ. Xin các ba bảo tôi biết là lần sau các ông có buông để tôi con về được. Hứa thì hứa, về nói thì nói thế thôi. Chứ quý vị nói buông thì nói về Phật, chứ đừng nói về tôi. Tôi không có thì giờ ở đây mà kiểm soát. Nhưng mà nói về Phật là nói về ai? Nói về chính tâm của mỗi chúng ta. Vì Phật ở trong lòng, Phật ở đâu xa ấy, phải không quý vị? Tỉnh ra, giác ngộ ra, chính ta là Phật. Vậy thì khi quý vị nói quý vị hứa buông, thì chính quý vị mỗi ngày phải nỗ lực để buông xả, bỏ đi những cái gánh nặng như thế. Quý vị có chồng nội không? Có chồng ngoài không? Có dâu không? Có rể không? Thường thì quý bà, quý ông thương chồng nội hay chồng ngoại? Hỏi thiệt, hỏi thiệt. Thương nội hay thương ngoại? Mình nói thẳng thật, nói kia mà lại cầm tin. Thương dâu hay thương rể? Cười khó trả lời quá. Thương con trai hay thương con gái? Con trai. Vậy thì quý vị biết, tôi nói tôi hỏi thiệt, và tôi biết tôi có câu trả lời rồi. Tôi chỉ hỏi thì hỏi cho vui thì thôi. Thế tôi biết rằng tôi không có cháu nội cháu ngoài, nhưng mà tôi vẫn thương nội hơn thương ngoại. Tôi không có dâu và rể, nhưng mà tôi vẫn thương dâu hơn thương rể. Tôi không có con trai con gái, nhưng mà tôi vẫn thương con trai hơn con gái. Tôi có của tôi cho con trai hay con gái quý vị? Con trai dành nhiều phần, con gái phần ít phần. Nhưng mà khi đau ổn thì đứa nào về hầu quý vị? Chả là bất công dễ sợ. Cái tâm phân biệt này chính là cái nguồn gốc của khổ đau. Phân biệt trong gia đình, phân biệt trong xã hội, phân biệt người Nam, người Trung, người Bắc, người Huế, người Quảng, có không? Nghe người Quảng nói, úi cho anh là người quê hương mình, xứ Huế mình, đi mua rồi cũng nhớ về Hà Tình. Chấp thủ, phân biệt, và chỉnh những cái này mà chia sẻ cuộc sống chúng ta thành những mảnh, làm chúng ta không gần gũi nhau. Cho nên quý vị, cái tâm phân biệt này quý vị nên bỏ xuống. Người nào cũng là người, thầy nào cũng là thầy. Đừng thầy túi, còn mình phải thầy túi. Thầy túi thương nhiều, không thầy túi thì thương ít. Đó là chưa nói là ghét cho luôn. Vì thầy cũng đẹp trai, thầy cũng dễ thương. Cái tâm đó chỉnh quý vị, ta tách quý vị ra khỏi về cuộc sống, về tình thương, về lòng từ bi vô lượng. Cho nên quý vị, cả vì đắp tâm phân biệt trong đầu, hãy buông nó xuống, hãy bỏ nó xuống. Bỏ nó chừng nào quý vị sẽ thấy thảnh thơi chừng đó. Đàn con đàn cháu về đừng hỏi nội ngoại chứ hết. Cháu tao đây, cháu ông đây, cháu bà đây, cứ thể ly xì biệt đờ báo giống nhau. Chứ đừng nội 500 mà ngoài 200. Cái 500 dễ chấp.
Cái đó quý vị biết, tất cả những cái đó chính là cái khổ đau. Thưa quý vị, có một vị thiền sư đi vào trong chùa, đi ra trong chợ đi khất thực. đi tờ người Nhật thì họ ăn mặn,
thiền sư họ cũng ăn mặn, cũng có người ăn chay, có người ăn mặn. Thiền sư đi ngang thì chờ bằng thịt, và sáng sớm như thế là có một cái bàn lớn thế này thì các bà mua thịt bán thịt, bắt đầu sắc thịt ra vậy không, ở đây có ai bán thịt bán cá gì không, hỏi thế thôi chứ ngay được nói đâu. Thì thắp thịt lên để là khách thương vật mới 6-7 giờ sáng cho nên khách chưa tới, thì vị thiền sư đi kinh hành đi ngang đó, rồi có một cái đang đi như thế trong cái trạng niệm, thì có một người đi chợ sớm, có lẽ là có việc phải đi chợ sớm hoặc là đi sớm để mua thịt cho ngon. Thì cái cô gái mà đến cái hàng thịt, cô nói thế này: chị ơi, cái người bằng thịt kia vào bằng thịt, chị ơi, chị hãy cấm cho em một cái ký thịt nào mà ngon nhất á, trong này bao nhiêu được, đắt nhiều được. Quý bà đi mua thịt thì mua thịt ngon thịt dở, thế nào cũng mua thịt ngon thịt tươi phải không? Thì khi thường thường người khách hàng ta hỏi như vậy thì bà chủ có sẽ kiếm cái chỗ nào và nói ở đây thịt ngon nhất này, thịt này là thịt ngon nhất của chị này, em mua này. Đây cái bà bán thịt, bà lại trả lời ngặng, bà trả lời không nói, bà nói em ơi, thịt chị thịt nào cũng ngon nhất cả, mua mua thôi, thịt đùi cũng ngon nhất, thịt chị ngon nhất cả. Một bà hỏi chị bán cho em một ký thịt ngon nhất, còn bà kia nói thịt chị ngon nhất cả. Ông thầy đi qua đó, ông giác ngộ, ngộ đạo đi về, không đi khất thực nữa. Một người bán thịt, một người mua thịt, ông sư đi ngang, ngộ đạo cái gì? Ngộ đạo cái gì trong thịt ngon và thịt không ngon? Vậy mà vị thiền sư ngộ đạo bởi câu nói đó. Vì sao thế quý vị? Bởi trong cái tâm của thiền sư, của cái tâm của chúng ta luôn cũng có sự phân biệt dở, ngon, tốt, xấu, nội, ngoại, bắc, nam. Cho nên tất cả những cái phân biệt này nó làm cho chúng ta xa vời nhau, làm chúng ta không thể thương nhau, làm chúng ta không thể phát được cái tâm từ bi hỷ xả để đạt đến cái mục đích mà chúng ta đang mong cầu. Mục đích quý vị đang mong cầu là giải thoát giác ngộ về bên Tây Phương thế giới, mà cái tâm thì luôn luôn phân biệt, ông cháu đây là của tôi, đây là của chị, đây là cháu tôi, đây là cháu chị, đây là nhà tôi, đây là nhà chị. Cái tâm là bên Di Đà không có cháu bó được đâu. Quý vị có cầu chi cầu mà với cái tâm đó, Phật là nói không, con ơi, bên này cũng có thứ nữa. Bảo đảm. Cho nên cái tâm khi vị thiền sư phân biệt là tốt xấu thiện ác, cho nên quý vị thiền sư bị vướng mắc bởi hai cái biên giới. Và khi vị thiền sư nghe câu nói này mới thấy rằng à, cái giáo pháp là không phân biệt, không phân biệt tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, không phân biệt tất cả chúng sanh là người này người kia, mà hãy nhìn nhau như là người với nhau. Chính cái tâm không phân biệt nên nó rơi xuống, hạnh phúc nó buông vỡ. Do vậy thưa quý vị, tâm phân biệt đã chặn chúng ta, không làm cho chúng ta gần gũi nhau, mà chính tâm phân biệt làm chúng ta ghét hờn nhau, đổ kỵ nhau, gọi là từ về với nhau. Chính tâm phân biệt này, quý vị khi ghét người nào thì quý vị đến người đó thì quý vị có phòng hồ không? Có không? Có chừng nữa, thằng dữ lắm đó, có chừng nữa. Có không? Chính cái tâm phân biệt này tính ra cái tâm gọi là ganh ghét, hận thù, và làm cho chúng ta, cuộc sống chúng ta nó hẹp hòi đi, nó ích kỷ đi. Vì vậy quý vị biết ở đâu mà có phân biệt, ở đó có khổ đau. Vậy bây giờ ai muốn an lạc thì phân biệt hay không phân biệt? Quý vị tự trả lời nha. Tôi không trả lời câu này cho quý vị được. Nếu quý vị muốn an lạc thì quý vị phải buông cái tâm này xuống. Mà quý vị không mà cứ cầu an lạc mà lại chấp cái tâm này thì giống như nói như người ta nói là tôi khát quá cho tôi miếng nước uống, mà cứ bốc nước biển mà uống, cứ múc nước biển mà uống, mà khát múc nước biển mà uống, thì quý vị nghĩ là hết khát hay là khát thêm? Khát thêm phải không ạ? Vậy thưa quý vị, tùy đấy, muốn uống nước chỉ là quyền quý vị. Phật pháp chỉ là cái gì? Là dẫn đường cho quý vị, quý vị đi, còn đi hướng nào tuyển của mọi người. Nhưng mà khi mà uống nước biển vô rồi thì đừng nói ú cha sao ơi, Phật ấy con khát quá, con uống mà con khát quá. Phật nói thì Phật cũng bất lực con ơi, bởi vì con mà người chuyển là trật lắc rồi, phải không? Khát mà đi uống nước biển, đi cầu hạnh phúc mà lại phân biệt, đi cầu hạnh phúc mà lại chấp thủ, đi cầu giác ngộ nại Phật niết bàn mà cái gì ốm vô trong cả, làm sao mà Phật dám, làm sao mà giải ngộ giải Phật được? Cho nên quý vị biết, người nào mà trong một giờ phút buông bỏ một việc bất thiện, buông bỏ tham sân si, thì người ấy tất nhiên an lạc trong giờ phút đó, đúng không nào? Tôi muốn hỏi về quý Phật tử, ở đây bây giờ quý vị đang an lạc, đang thanh thản hay đang khổ đau? đang an lạc hay đang thanh thản, hay đang khổ đau hay đang bức rứt, nói tôi nghe thử. Đang an lạc, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì chính quý vị đang buông bỏ tất cả những cái phiền muộn của cuộc đời. Bây giờ quý vị ở đây còn nhớ đến nhà, nhà mình còn bao nhiêu lượng vàng không? Có ai nhớ không? Chắc chắn lúc này không ai nhớ, mặc dầu để đâu đó nhưng mà không cần nhớ, phải không? Và không cần nhớ cho nên không sợ mất. Thế bây giờ nhớ mình bỏ được cái chìa khóa đâu rồi bé ơi, tao đi tao quên cái chìa khóa. Mà chừng đó không là coi như là ngồi đây mà giống như ngồi trên đống lửa. Nhờ buông tất cả những cái đó cho nên mới hạnh phúc. Vậy ở đây thưa quý vị, hạnh phúc chính là buông bỏ. Quý vị đang thanh thản, đang nhẹ nhàng là quý vị chính đang có hạnh phúc. Vì hạnh phúc là gì? Đôi khi chúng ta nói tôi thì mong muốn sống an lạc hạnh phúc, mà không biết an lạc hạnh phúc làm sao, thì làm sao mà muốn. Cho nên cái mình bây giờ khi quý vị đói, quý vị muốn cái gì? Ăn. Khát muốn gì? Uống. Khi lạnh là muốn gì? Có áo quần đậm, phải không nào? Nhưng mà khi khát uống có thấy thấy thoải mái hay thấy khó chịu? Thoải mái. Khi đói ăn có thể dễ chịu hay thấy khó chịu? Khi lạnh mặc đồ ẩm có thể thích thú hay không thích thú? Tất cả những cái khó cái khác nhau thế, nhưng mà cái mục cái đạt được mục tiêu chung ở đây là thảnh thơi, là dễ chịu, là thoải mái. Vì vậy người ta định nghĩa hạnh phúc có rất nhiều cấp độ khác nhau, nhưng nội dung của hạnh phúc đó là gì? Hạnh phúc là sự vắng mặt các cảm giác khó chịu, bất an, bần thần, lo lắng. Hạnh phúc là sự có mặt của các cảm giác dễ chịu, vui vẻ, thanh thản, nhẹ nhàng. Vậy bây giờ quý vị có cái gì? Có thanh thản không? Có vui vẻ không? Có nhẹ nhàng không? Là đang sống trong hạnh phúc. Tìm đâu nữa? Hạnh phúc nên là vàng là bạc là quý vị. Phải không quý vị? Vậy nhớ rằng cứ một tâm khởi thiện, một tâm buông xả, đấy là một giờ của hạnh phúc. Do vậy mà tôi nhớ một cái bài thơ của Hòa Thượng Trí Thụ, ngài sống. Mà một bài thơ này tôi chỉ đọc một lần và tôi nhớ cả mấy chục năm nay. Và không cần tôi nói đến bài thơ là tôi nhớ đến ngài. Xuân về màu ngò tuổi lai hy, chẳng dám khoe chi, chẳng muốn chi, để ở thì ừ, hoan thì ở. Để ở thì ừ, hoan thì ở. Kêu đi âu cử, tự nhiên đi. Thầy thánh thản không? Để ở thì ừ, hoan thì ở. Kêu đi âu cử, tự nhiên đi. Cành khô lá úa, mai nhưng nụ. Trong cái thân thể tứ đại gia nô này, nhưng trong này có một cái tâm Phật nó đang nở hoa. Cành khô lá úa, mai nhân nụ. Tuyết rạ sương tan đã vận lì, vô thường có đỏ, có giàu, có nghèo, có thịnh, có suy. Nhưng mà cái tâm kiên cổ này vẫn luôn luôn như thế. Cái tâm thanh thản này giống như đã vận lì trước sóng gió. Vô tận không thời, vô tận ý, không vô tận thời gian, vô tận không gian, vô tận ý nghĩ, thì còn chẳng kệ nữa là tí. Chuyện tải cũng không, chuyện phải cũng thèm để ý, chứ đừng nói chuyện tải. Thì còn chưa kệ nữa là tí, chuyện phải đó cũng chắc, chứ đừng nói chuyện tải. Còn chúng ta thì chuyện tải cũng ốm tốt, chứ đừng nói gì chuyện phải. Phải không quý vị? Xuân về màu ngò tuổi lai, chẳng dám khoe chi, chẳng muốn chi, để ở thì ở, hoang thì ở. Kêu đi âu cử, tự nhiên đi. Cành khô lá úa, mai những nụ. Tuyết rạ
sương tan đá vận ly. Vô tận không thời, vô tận ý, thì con chẳng kể nữa là phi.
Quý vị thấy thái độ sống của một vị hòa thượng, của một vị thiền sư, thanh thản, nhẹ nhàng, đơn giản mà vô cùng hạnh phúc, phải không quý vị? Vậy bây giờ quý vị để ở thì hoan hỷ ở, phải không nào? Mà đến già mà tắm tuổi mà Phật kêu thì cứ tự nhiên mà đi, chứ đừng có sợ hãi mà níu kéo, phải không nào? Đừng còn phải mà phải lo chuyện hôm nay sang tôi yếu quá, đi mua thêm vâng vâng. Và hãy sống như thế. Và quý vị, bởi vì sao mà Ngài ngồi cuộc sống như thế? Bởi vì Ngài sống rất là tự tài, rất là không có bị dính mắc vào chuyện nào cả. Và Ngài nói khác đi, Ngài sống một cách buông xả, Ngài thực hiện cái hành buông xả một cách gọi là hoàn thiện. Nói theo Trần Ngài Trần Nhân Tông nói thế này: thì khi niệm tục triêu hoa lại, danh lời tâm tùy già vụ hàng. Cái tâm thị phí đó chúng ta bày dậy, hãy để cho nó rơi rụng giọng, giống như cái bông sữ buổi sáng mà nó rụng trắng xanh. Buổi sáng rụng bông sụng của rụng á, bông sữ của rụng không quý vị? Người Bắc người ta gọi là bông đài, miền Nam ta gọi là bông sữ. Buổi sáng quý vị ra nhìn cái sân mà có cái bông, có cái sữ, cái đài nó rụng trắng xanh. Thì khi niệm tục triêu hoa lại, hãy để cho cái tâm nỉ phi này nó rùng sống như rùng xuống, giống như là bông sữ nó rùng. Bông sữ rùng mình cũng đau, cũng thương, cũng khổ. Còn vậy hãy để cái tâm thị phi này nó rùng, đừng để nó vướng đến cái tâm mình. Thì phi niệm trục tiêu hoa lạ, danh lời tâm tùy già vụ hàng. Cái tâm danh lời này hãy để nó lành theo cái trần đêm hôm qua của cái xã Đức Linh này, của cái huyện Đức Linh này. Đêm hôm qua có lành không? Không lành lắm nào. Khi nào mà cái tâm danh lợi hãy để nó lành theo cái cơn giả lành của mùa đông, nó có cứng lại, đừng để nó nở phần ra. Nhưng cái tâm bất thiện hãy để trong ngăn đá cho nó, một ngày nó có cứng lại mà nó không hoạt động được. Còn chúng ta thì làm sao cho nở phần đã? Cho nên sống tu là gì? Thì phi niệm tục tiếp là danh lợi tâm tùy giả vụ hạ. Vì vậy thưa vị Phật tử, ở đây ta trở lại vấn đề là chúng ta muốn an lạc không có gì hơn là buông xả. Ngàn ngữ Hà Lan nó có một câu thế: khi mà đi đâu về, trước khi bước vào cổng nhà, trước khi bước vào cửa nhà, hãy để đôi dép ở bên ngoài. Vì quý vị bây giờ đừng đi đâu nói xa, quý vị hãy xem đi vào cổng chùa Hoa Lâm, ít thẳng cái đôi dép của quý vị vào trong chánh điện, thì chánh điện này dơ hay sạch? Cát không là đại dơ rồi, chứ đừng nói đem nói đây. Tôi chỉ tính từ cái đoạn đường mà từ cổng vô đây là cát, vô đây làm cho cái chỗ này dơ bẩn. Cho nên người Hà Lan nói thế này: trước khi vào nhà, bạn hãy để đôi dép dơ của bạn ngoài cổng, ngoài cái cửa nhà. Bởi vì cái đôi dép dơ đó đã đi vào suốt một ngày, nó dính đầy thứ dơ bẩn. Cùng vậy, trước khi trở về nhà sau công việc làm ăn, tất cả những tâm sự gì dính đến cuộc đời đừng có ôm vào trong nhà. Phải bắt vợ con, bắt gia đình phải chịu cái phiền nào, cái dơ bẩn ấy của cuộc sống. Gia đình chúng ta rối loạn, đôi khi nói ông nhà ông về, ông đi làm về mệt quá. Ông làm về mệt thì công việc làm cho ông mệt, chứ đâu phải là vợ làm cho ông mệt, thì con làm cho ông mệt. Mà bao nhiêu cái mệt ông đổ lên trên nhà, trên vợ, trên con. Rồi ông hành hạ, ông cứ cậu nghiện vợ con. Có nghĩa là gì? Ông đem rác vào trong nhà, ông bảo trên nhà tôi sao dơ quá, phải không quý vị? Trước khi đi về vào nhà, những cái gì tâm sự ở ngoài đời đừng đem về trong nhà mà nó rắc rối. Một cô dâu đi làm, một cô gái lên đường làm dâu, Đức Phật nói: này con, có nhiều cái đức hạnh để làm dâu, nhưng mà nhớ thế này, có hai loại lửa con đừng dùng đụng đến. Đừng đem lửa ở ngoài đường vào trong nhà, mà đừng đem lửa trong nhà ra ngoài đường, phải không các bà? Lửa là gì? Lửa là không phải sử dụng bếp mà ôm cái lò, lửa mà đem ra ngoài nhà gọi là lửa. Hay là đem lửa là quá bên kia trộm cái lò lửa về đây. Lửa là gì? Đừng đem những cái chuyện thị phí ngoài nhà vào trong, vào ngoài đường, vào trong nhà, nó đốt cháy gia đình của chúng ta. Đừng đem những cái chuyện tâm sự của gia đình chúng ta ra mà bêu xấu ngoài được. Đó là bổn phận của một nàng dâu. Nghĩa khác hơn đó là nàng dâu phải biết buông cái gì và nắm cái gì. Cho nên nghề phục sống chính là buông xả, không có gì khác. Quý vị đi chùa, thường vào chùa, quý vị thấy được chùa có cổng không? Có cổng chùa không? Có. Quý vị có thấy thân, các vị thân ngoài đó không? Ở ngoài đó tôi bảo cho quý vị biết là có hai vị thiền thần. Một vị thề gọi là thiền thần, một vị là ác thần. Một ông thiền, ông ác. Và ông đứng ngoài, ông giữ ngoài. Quý vị nhớ thằng âm linh có hồn không đi vào đây được đâu, nếu như không có phép của chư tăng, chư vị trụ trì. Cho nên muốn vào đây cũng vậy. Vậy thì ở đó quý vị cứ nhớ rằng hai vị này là hai vị giữ cửa. Và hai vị này giữ là cẩn thận tài sản không có mất mát đâu. Ai gửi chi là ngạc ngài giữ rất kỳ. Người nào mà quên thì các ngài cũng để đó cho các ngài không xả. Mà người nào nhớ mà lấy thì các ngài sẽ trả lại. Vì vậy khi nào thì Phật tử bước vào chỗ này thì bao nhiêu cái tâm sự, những cái của quý vị thì nên gửi ngoài đó. Mà của quý đây không phải là vàng bạc đâu, vì ngoài đó vàng bạc thì để thấy mất liền. Mà cái của quý tôi muốn nói đấy là gì? Đó là những cái tâm sự dần vờ, dần chồng, ghen tuông, đổ kỳ. Bước vào chùa, đất chùa là đất thánh tịnh, đừng có ôm nó vào đây. Mà sợ nó mất thì đứng nơi cổng, ngày ngày con có cái tài sản này quý giá lắm. Cái tâm ghen tuông này, cái tâm giận hờn này, tâm sân hận, tâm đổ kỳ, đủ thứ đấy này. Mà con đi vào chùa bây giờ, vào chùa, cái thân chùa là cái thanh tịnh, mà đem vô không được. Thôi bây giờ ngài cho con gửi đây, chụp ra rồi con lệ Phật xong rồi con ra con lấy về. Và nếu như gửi những cái tâm sự đó ngoài cổng chùa, để cái cổng chùa, thì vào trong đây chỉ nói đến các vị sẽ hành sự với cái tâm đó là gì? Luôn luôn nói thiền pháp, luôn luôn nói những điều hòa hợp, luôn luôn nói những điểm thương mến nhau, chứ không có lầm khổ nhau, không có hãy mặt nhau, không có gì hơn thua nhau. Có hơn thua hay không? Tôi trưởng ban ngồi chỗ này, mà ghế thì không thể chỗ nào chê chỉ trưởng ban cả. Chỗ này có cái chỗ nào là đề trưởng ban ngồi không? Có ban ngồi không? Người đi 50 năm ngồi chỗ này, người đi 30 năm ngồi chỗ kia không? Có không? Có chỗ nào ghi không? Vậy nhưng mà đều tôi đi chùa lâu, tôi thăng tình chỉ vì đứng sau tôi làm sao đứng sau gì được? Không chùa nếu thầy ghi chỗ nào cả. Vậy nhưng mà ở đây chúng ta tranh giành chỗ ngồi, chúng ta tranh giành những chuyện, chúng ta hứng thú những chuyện. Cái đó là tâm thị phi. Và tôi yêu cầu vị Phật tử trước khi bước vào đây, hãy gợi nơi cái cổng chùa. Và khi về thì lấy về. Nhưng mà ai mà về mà quên thì tốt hơn. Phải không quý ông? Nếu các bà mà lên chùa mà bao nhiêu cái tấm mà gọi là hẹp hòi, ích kỷ, nhiều chuyện dần hơn là mà gửi đó mà về mà quên thì các ông nhờ đỡ vô cùng. Các ông đỡ lắm. Mà các ông mà nếu như các ông mà lên đến đó mà gửi là thưa Phật, ô hôm nay con thì uống rượu nhiều quá, thưa con gửi cái tấm mà tham của con gửi đây một chút, có thăm con giận vợ, con giận chồng nhiều quá, con không chọc ngửa cái tấm sân đây một chút, con hay đập con nóng quá, con cho ngửa đây một chút, mà về mà ông quên đi thì con cái nó nhờ, vợ con nó nhờ. Cho nên quý Phật tử nhớ là vào chùa thì vào buông xả những cái đó, về nhà thì buông xả những thứ gì cần thì buông xả trước cái cổng nhà mình. Có bốn cái pháp mà tôi nói với quý vị, đó là từ bi thị xả. Người nào mà nhiều sân hận thì hằng ngày để làm sao mà trừ cái tâm đó thì chúng ta phải quán cái lòng từ. Vì hãy nhớ thế này, khi mà chúng ta sân thì chính cái lòng sân đó nó làm khổ chúng ta trước, nó đốt cháy chúng ta trước, nó làm cho gia đình chúng ta khổ trước. Cho nên khi nào sân thì hãy quán chúng ta, mình phải thương mình không thể làm cho mình khổ đau, đừng nói với người khác. Bằng cách đó, quý vị thương quý vị, người nào nhiều cái lòng sân hận thì hãy thường nghĩ đến lòng từ, thương mình, thương gia đình và thương những người chung quanh, gọi là quán lòng từ để đối trị lòng sân. Khi mình biết sân là làm khổ mình, cái khổ mình là sẽ làm khổ gia đình, thì mình phải thương mình là đừng sân. Và khi mình thương mình không sân thì gia đình sẽ bớt hẳn, sẽ bớt rối loạn. Trong gia đình mà chỉ có một người sân hận thì gia đình nó trở thành cái địa ngục phải không? Ông chồng mà sân hận mà hùng hổ thì có ai dám nói gì không? Ai cũng tránh hết. Và cái gia đình đó giống như cái địa ngục hằng băng. Cho nên cái sân là nó vô cùng nguy hiểm. Vậy thì ai nhiều sân hàng ngày quý vị phải đối trị bằng lòng từ. Ai mà nhiều tàn bạo, cứ hay đánh người, cứ hay mắng nhiếc người, cứ hay làm khổ người, hay tạo những cái đau khổ cho kẻ khác, thì hằng ngày hãy khởi cái lòng bi. Bi là gì? Cảm xúc về khổ đau của người khác. Mình sung sướng khi gì khi mình đánh người ta đau? Mình sung sướng gì khi người ta khổ đau? Nếu như mình cứ nghĩ mình khổ đau thì mình có sướng không? Và mình nghĩ như thế, mình đau mình sẽ khổ, thì kẻ khác đau cũng khổ. Vậy vì sao mình lại hành hạ vợ mình? Ngày nào, đêm nào cũng đánh vợ, cũng mắng vợ, cũng tát vợ. Đêm nào cũng nghiêng chồng, cũng là cấu xẻ chồng. Đêm nào cũng đè con mà lên án. Vậy thì mình sướng làm sao? Thế những người đậu nhận nó sướng. Cho nên quý Phật tử, người nào nhiều tâm tàn bạo thì người ấy hãy tu lòng bi. Bi là thương kẻ khác, thương cái nỗi đau kẻ khác nhất cái nỗi đau của mình. Người nào mà nhiều lòng gắn tì, đổ kỳ, gắn ghét, chút là gắn ghét, chút là đổ kỳ, thì hãy tập hồng, tập cái hành thị. Thị là vui vẻ, thị là hoan hỷ về sự thành công của người khác. Thấy bạn mình đạt được cái may mắn, mình chúc mừng cho họ và thành thâm, thành thị, cả đó gọi là hoan hỷ. Và người nào nhiều lòng tham quá thì hãy hằng ngày tu cái hành buông xả. Buông xả là bỏ bớt lòng tham dục, bỏ bớt tham dục là bớt khổ đau. Hạnh phúc theo đạo Phật không phải là nắm mà là xả, là buông. Vậy bây giờ quý Phật tử là quý Phật tử nhân danh là Phật tử, vậy quý vị cần buông hay là cần nắm? Buông thiệt không? Rồi tôi hỏi lần thứ ba. Vậy ở đây tôi xác định lại theo đạo Phật, hệ buông là hạnh phúc mà nắm là đau khổ. Vậy bây giờ nãy giờ tôi nói lý thuyết, bây giờ quý vị có thực hành, muốn thực hành không thì tôi đưa cho bài pháp mà thực hành. Muốn không nào? Nghe thấy nó hay rồi, nhưng mà hay bây giờ làm sao mà thực hành cái này để mà có cái lợi ích liền? Tôi thường dạy kinh, tôi nói có ba câu thần chú, nên tôi truyền cho quý vị ba câu thần chú. Thay vì quý vị đọc thần chú khác thì quý vị đọc thần chú này, và khi nào mà cảm thấy rắc rối cứ đọc thần chú này là sẽ có hiệu nghiệm hay. Không phải là án ma ni bạc di hồng, không phải là án chiếc lề trụ đề ta bà ha, không phải những cái đó, không phải là tình nghiệp chân ngôn án lam tỏa ha, mà thần chủ này rất rõ ràng. Tôi xin tiền, từ từ tôi sẽ giải thích ba câu thần chủ này. Bây giờ quý vị đọc theo tôi câu thứ nhất. Cái này không phải là tôi. Câu thần chủ thứ nhất, cái này không phải là tôi. Câu thần chủ thứ hai, cái này không phải của tôi. Câu thần chủ thứ ba, cái này không phải từ ngã của tôi. Ba câu đó tôi, ba câu thần chủ. Sao gọi là thần chủ? Bởi vì tùy tùng nó là lập tức an lạc liền. Bây giờ tôi nói thí dụ thế này, sân này không phải là tôi. Sân này không phải của tôi. Sân này không phải là từ ngã của tôi. Phải không nào? Bây giờ các bà hàng ngày mà mặt nhắn dao là sờ lắm, thì làm thế nào cho được nhắn? Dẫu chứng chim này hiểu là sờ lắm, tóc bạc lấy là lo lắm. Bây giờ mình sẽ dùng thân chủ để mình trì. Nhắn này không phải là tôi. Thấy không? Khi nói một câu đó là cái nhắn không dính gì tôi cả, bởi vì tôi với cái nhắn này nó không dính gì cả. Phải không cửu? Lưng còn này không phải là tôi. Khi mà nụ cười phát ra được, tâm nó giải thoát, tâm nó an lạc, cái đó là thần chủ chứ gì nữa. Cái đó là cái gì? Giải tỏa mọi khổ đau. Cái rắn này là rùng, rắn này không phải là tôi. Phải không quý vị? Quý vị cười một cách thoải mái, rõ ràng nó là thần chủ hiệu nghiệm nhất. Khi chúng ta đang sân, chúng ta có khả năng nói được câu nói này, cái sân nó được đoạn trừ ngay, cái sân nó được chừng đựng ngay. Phải không quý vị? Quý vị đang buồn mà thế, buồn này không phải là tôi. Buồn này không phải của tôi. Buồn này không phải từ ngã của tôi. Quý vị cứ xem cái hiệu nghiệm vô cùng. Hằng ngày khi nào quý vị đang buồn, cứ làm những chuyện như thế để xem cơn buồn nó quá nhanh hay quá chậm. Phải không quý vị? Khi nào cần người nói, có người mà la mình nói đi, chắc chị ích kỷ quá nữa. Về rồi cứ nghe mình ích kỷ buồn. Bây giờ khoảng ích kỷ này không phải là tôi.
tôi không ích kỷ. Tại vì mình ôm cái đó vào, khi nghe cái nào mình ích kỷ, mình ôm cái nào mình buồn, thì chính mình đang đồng hóa mình với cái ích kỷ. Và chính mình đồng hóa chấp thuộc ích kỷ đó là mình, cho nên mình buồn. Bây giờ mình sẽ nói ích kỷ này không phải là tôi, ích kỷ này không phải của tôi, ích kỷ này không phải từ ngã của tôi. Quý vị làm thử, quý vị thấy thanh thản. Dĩ nhiên là tôi không bảo quý vị bảo là chồng này cũng phải là tôi, chết phải không? Quý vị hiểu quý cái đó được chưa? Mà khi nào mà nếu cần thì cũng làm, chứ mà không làm. Vì chồng tôi hàng ngày là rất dễ thương, rất khuyên diệu, rất là tế nhị, không nên nổi sân lên. Chị ông sang, chồng sống này không phải là của tôi, vì chồng tôi không sống. Vợ hôm nay vợ mà nghiến quá, dữ quá, hâm hồ quá. Vợ hâm hồ này không phải là vợ tôi. Vợ tôi là hiền thục, vợ tôi là dễ thương, vợ tôi nó. Phải không quý vị? Những cái này nó nghe thì rất thức cười, nhưng mà nó là giải pháp có thể ngăn chặn rất nhiều cái khổ đau cho mình, ngăn chặn rất nhiều độ vợ. Cứ buông bỏ một chút thì hạnh phúc một chút, buông bỏ nhiều thì hạnh phúc nhiều, buông bỏ hạnh phúc ít thì hạnh thì sẽ hạnh phúc ít. Vì vậy, để chấm dứt cái bài pháp hôm nay, tôi xin gửi hai câu của Đại Lão Hòa Thượng Thiền Siêu để gửi tặng cho quý vị. Ngài có biết hai câu đặc biệt hay: một chút giận, hai chút sân, lần đần cả đời rí cũng khổ. Trăm điều nhìn, ngàn điều lần, thông và rửa mà vui. Phải không quý vị? Một chút giận, hai chút sân, lần đần cả đời rí cũng khổ. Trăm điều nhìn, ngàn điều lần, thông dông tất giả rửa mà vui. Cầu chúc các vị luôn luôn một chút dần dần sẽ biết khổ, và luôn luôn sẽ tu kỳ hành một chút, trăm điều nhìn, ngàn điều lành, thông dông tất giả rửa mà vui. Quý vị càng khẳng dụng chừng nào, quý vị sẽ hạnh phúc chừng đó. Chúc đạo tràng hôm nay một ngày thật an lạc tại chùa Hoa Lâm này. Xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tòa Pháp Sư, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ. Vừa rồi Thượng Tòa cũng đã vì lòng từ bi, hành hỷ xả của mình để mà đến đây với đạo tràng qua chúng ta qua một bài pháp có tựa đề hết sức là thiết thực là hạnh buông xả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tòa cùng Chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể Phật tử. Chúng con cũng có nghe những đoạn thơ như thế này: của Đức Phật Di Lặc đang ngồi đằng trước chánh điện của chúng ta. Ngài cũng có cái hạnh buông xả, từ bi xả, mà các nhà thơ cũng đã mô phỏng cái hình biểu tượng của Ngài thành một cái bài thơ hết sức là gần gũi. Đó là: hạnh nguyện của Ngài từ cái thân ngũ uẩn mà sắc trần bên ngoài đã bám víu, và Ngài không bao giờ bị bám víu những cái sắc trần đó. Qua cái ý nghĩa đó thì hôm nay Thượng Tọa cũng đã về đây vì sự thiết tha của Đại Đức Trụ Trì, cũng như là sự mơ tưởng của toàn thể Phật tử của chúng con. Từ khi mà Phật tử của chúng con đã đón nhận bài giảng của Ngài qua bài giảng có tựa đề Tình Người, thì Phật tử luôn luôn khao khát làm bằng cách nào để đầy đủ cái nhân duyên lành mà Thượng Tọa về đây để bằng một bài pháp hết sức là thiết thực hơn, và hình bóng của Thầy được toàn thể Phật tử chiêm ngưỡng. Và cái sự gần gũi đó thì hôm nay đã biến thành sự thực. Và sự thực hơn nữa là ngày hôm nay là ngày tu an lạc một ngày. Thượng Tọa đã đem bài pháp hết sức là gần gũi thiết thực, và bài pháp đó đem cho Phật tử của chúng con đạo tràng hôm nay bằng những nụ cười hết sức là hồn nhiên. Mặc dù tuổi già nhưng mà với nụ cười toát ra, thì những nụ cười đó bằng một cái đáp lại một cái sự thính pháp và hết sức là gần gũi và đón nhận đó. Thì hôm nay Thượng Tọa cũng đã về chúng con mà toàn thể Phật tử cũng đã thuyết giảng cho đạo tràng kính bạch Thượng Tọa. Chúng con vẫn biết rằng Thượng Tọa với những công việc Phật sự ở tại trường Đại học Phật giáo rất là nhiều, rất là bề bộn. Mà chúng con cũng đã nghe Thượng Tọa tâm sự là hôm nay là cuộc họp hết sức là quan trọng đối với Thầy. Nhưng bởi vì sự thương tưởng đến Thầy trụ trì cũng như toàn thể Phật tử của chúng con, mà hôm nay Thượng Tọa đã gác tất cả mọi công việc Phật sự ở tại thành phố Hồ Chí Minh mà đã về đây với chúng con. Với trên tinh thần thân giáo, khẩu giáo và ý giáo, nhất là bài pháp hôm nay chính là lời dạy của Thầy. Bài dạy hôm nay chính là hành trang mà toàn thể Phật tử chúng con sẽ mang đi suốt cuộc đời này. Và chúng con cũng xin hứa rằng khi nào hơi thở còn ra vào, dòng máu còn lưu thông trong mỗi tâm của chúng con, mỗi cơ thể của chúng con, thì bài pháp ấy luôn luôn mang theo chúng con suốt cuộc đời. Cũng đó là hành trang để chúng con bước đến thứ nhất là trang bị cho mình với tính chất là chân thiện mỹ, và sau đó là cái ngưỡng cửa giải thoát sẽ đến với chúng con. Và cuối lời, thay mặt trong toàn thể đạo tràng của chúng con không biết lấy gì hơn, chỉ biết nói rằng nguyện cầu tam bảo luôn luôn gia hộ cho Thầy pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ. Và chúng con luôn luôn tin tưởng rằng những ngày gần nhất của đạo tràng An Lạc một ngày, cũng như đạo tràng của Bố Quan Tai, Thầy cũng vì thương tưởng của toàn thể Phật tử chúng con mà đến đây nhiều lần và nhiều lần hơn nữa để đem pháp Phật nhiệm màu để mà trang trải cho toàn thể Phật tử chúng con, lấy đó làm hành trang trên bước đường tu tập. Và giờ đây trước khi đại diện cho ban tổ chức chúng con dứt lời, chúng con xin được một lần nữa cầu chúc Thầy cũng như toàn thể chư tôn đức tăng ni và toàn thể đạo tràng chúng ta luôn luôn được an lạc, sống trong cái sự an lạc nhiệm màu của Đức Từ Bi Từ Phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này về khắp bản cả đệ tử chúng chăm lo Phật tử như là đàn